là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 8 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đang kiểm phiếu cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar. Đức Giáo Hoàng Francisco nói những tài liệu bị lộ không cản trở được cải cách của giáo hội. Và cây đàn guitar của John Lennon được bán đấu giá với giá 2,4 triệu đô la.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Hasib Dennis Alikozai tường trình về việc Afghanistan đối mặt với nạn chảy máu chất xám. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Myanmar đang kiểm phiếu của cuộc bầu cử tương đối tự do lần đầu tiên của nước này sau 1/4 thế kỷ. Cử tri hân hoan bước ra khỏi các phòng phiếu với ngón tay có mực đen đánh dấu đã bỏ phiếu, nhiều cử tri lần đầu tiên đi bầu. Ước tính 32 triệu cử tri hợp lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay để chọn trong số hơn 6.000 ứng cử viên, làm đại diện trong hai viện của Quốc hội và nghị viện địa phương. Các giới chức bầu cử cho hay tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 80%. Trong danh sách cử tri không có mấy trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya. Người dân thiểu số này không được bầu cử sau nhiều năm bị chính phủ gạt ra bên lề. Trong số những cử tri lần đầu tiên đi bỏ phiếu có biểu tượng dân chủ 70 tuổi Aung San Suu Kyi, người được một đám đông lớn những người ủng hộ và phóng viên đón chào từ một khu vực bỏ phiếu ở Yangon. Bà Suu Kyi không phát biểu trước đám đông trong lúc các cận vệ của bà mở đường để bà vào phòng bỏ phiếu. Bà đã bị quản thúc tại gia khi Myanmar bầu cử tự do lần sau cùng vào năm 1990 và bị giam cầm tại nhà như vậy trong gần 20 năm tiếp theo sau đó. Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD của khôi nguyên giải Nobel Hòa bình này giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng kết quả của cuộc bầu cử năm đó bị chế độ quân nhân cầm quyền phớt lờ. Tư lệnh quân đội Myanmar, ông Min Aung Hlaing, nói với các phóng viên báo chí sau khi ông bỏ phiếu ở thủ đô Naypyidaw rằng quân đội sẽ chấp nhận ý muốn của nhân dân. Đảng NLD cần phải giành được hơn 2/3 số ghế mới có thể thành lập chính phủ và chọn ra tổng thống. Nếu không giành được đủ số phiếu như vậy, đảng này sẽ phải thành lập liên minh với một số đảng phái nhỏ hơn để thành lập chính phủ. Trong khi đó, đảng đương quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn chỉ cần giành được 1/3 số ghế là có thể tiếp tục nắm quyền, bởi vì quân đội đã tự động nắm giữ 25% số ghế trong quốc hội. Quân đội Myanmar sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực lớn và họ được bảo đảm ở các vị trí lãnh đạo trong các bộ quan trọng như là Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Biên giới, theo Hiến pháp. Quân đội cũng có thể nắm lại quyền của chính phủ và kiểm soát nền kinh tế. Cuộc bầu cử hôm nay diễn ra 4 năm sau khi chính phủ quân nhân cầm quyền trong suốt một thời gian dài chuyển giao quyền hành cho một chính phủ dân cử dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sein, người đã đưa ra một số cải cách nhằm chấm dứt tình trạng bị cô lập kinh tế và ngoại giao của Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi không được ra ứng cử Tổng thống bởi vì hiến pháp của Myanmar còn gọi là Miến Điện không cho phép người nào có chồng hoặc con sinh ra ở nước ngoài làm Tổng thống. Chồng quá cố của bà Suu Kyi là người Anh và hai người con trai của bà cũng sinh ra ở Anh. Nhưng hôm thứ Năm bà nói rằng nếu đảng của bà thắng cử, bà sẽ nắm giữ một vai trò trong chính phủ trên cả tổng thống. Bà không giải thích chi tiết tuyên bố đó. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng hành động tiết lộ những tài liệu nhạy cảm của Tòa Thánh Vatican là một hành động phạm tội và đáng chỉ trích, nhưng sẽ không ngăn cản Ngài tiếp tục với những cải cách trong giáo hội. Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã trong phát biểu đầu tiên kể từ khi hai người bị nghi là đã tiết lộ các tài liệu bị bắt hồi tuần trước, nói rằng sự việc đáng tiếc này chắc chắn sẽ không làm tôi mất chú ý vào công cuộc cải cách đang được xúc tiến. Đức Giáo Hoàng phát biểu như vậy trước hàng vạn tín đồ tập trung trong lễ ban phước lành tại quảng trường Thánh Phaero hôm Chủ nhật. Hai cuốn sách mới xuất bản dựa trên những tài liệu bị tiết lộ mô tả chi tiết những chống đối của một số giám mục đối với những cải cách về quản lý và tài chính của Đức Giáo Hoàng tại Tòa Thánh Vatican. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thừa nhận thất bại, một tổn thất chính trị nặng nề khi đảng của ông bị đánh bại tại một trong những bang lớn nhất của Ấn Độ trong cuộc bầu cử nghị viện hôm Chủ nhật. Các kết quả chưa đầy đủ và không chính thức được đài truyền hình NDTV loan báo cho thấy đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, có đa số đảng viên theo ấn giáo của ông Modi chỉ giành được 61 ghế trong tổng số 243 ghế nghị viện bang Bihar, trong khi liên minh của các đảng đối lập giành được 176 ghế. Ông Modi loan báo trên Twitter rằng ông đã gọi điện cho thủ hiến bang Bihar, ông Nitish Kumar, lãnh đạo của liên minh đối lập với ông Modi để chúc mừng chiến thắng. Cuộc vận động trên khắp bang này của ông Modi đã tổ chức hơn 30 cuộc meeting trong kế hoạch của ông Modi dùng cuộc bầu cử này như là cuộc trưng cầu dân ý về sự ủng hộ dành cho ông, sự ủng hộ mà đã đưa đảng BJP của ông lên nắm quyền trong cuộc bầu cử toàn quốc hồi năm ngoái. Cuộc đua cũng bị lu mờ bởi những bất mãn của các đẳng cấp xã hội và tôn giáo ở Bihar, bang có dân số hơn 100 triệu người. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của đảng BJP tại một cuộc bầu cử địa phương, tiếp theo thất bại trong cuộc bầu cử ở bang New Delhi hồi trước đây trong năm. Các thất bại này có thể làm đổi hướng các kế hoạch cải cách kinh tế của ông Modi trong Quốc hội Ấn Độ, bởi vì các cuộc bầu cử địa phương sẽ quyết định bên nào kiểm soát thượng viện nơi mà đảng BJP hiện đang nắm thế đa số. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách Israel cho hay một người Palestine lái xe đâm vào một nhóm người Israel ở khu bờ Tây hôm Chủ nhật, làm bị thương ít nhất 3 người, và sau đó người lái xe bị cảnh sát bắn chết. Các giới chức nói rằng ít nhất 2 nạn nhân Israel được đưa vào bệnh viện. Đây là diễn biến mới nhất của làn sóng bạo động ở Israel và lãnh thổ của người Palestine từ đầu tháng 10 tới nay. Có những đồn đoán rằng Israel toan tính chiếm địa điểm linh thiêng Đông Jerusalem được người Hồi giáo và người Do Thái tôn kính, nơi đã trở thành tâm điểm xuất phát của cuộc bạo động làm hơn 11 người Israel thiệt mạng và ít nhất 73 người Palestine chết. Giới hữu trách Israel nói rằng đa số những người Palestine bị hạ sát khi đang tấn công hoặc tìm cách đâm hay bắn thường dân, cảnh sát và binh sĩ Israel. Israel luôn bác bỏ tin đồn liên quan đến địa điểm linh thiêng và lên án các nhà lãnh đạo Palestine xúi dục thanh niên gây bạo động. Các giới chức Palestine đang ra sức thúc hối tòa hình sự quốc tế điều tra những cáo buộc về điều họ gọi là tội ác chiến tranh Israel và việc sử dụng vũ lực quá mức chống lại thường dân, một cáo buộc mà Israel phủ nhận. Nhiều người Palestine chán ngán với cơ hội kinh tế kém cỏi, triển vọng mờ mịt của hòa bình và hành động lập khu định cư của người Do Thái trên những vùng đất mà người Palestine muốn thành lập nhà nước trong tương lai. Croatia hôm nay bầu cử quốc hội lần đầu tiên kể từ khi nước này gia nhập Liên hiệp Âu Châu vào năm 2013. Các cuộc thăm dò dư luận đoán một cuộc đua tranh xích sao giữa khối đương quyền do Đảng Dân Chủ Xã hội của Thủ tướng Zoran Milanovic lãnh đạo và Liên minh Ái quốc. Không bên nào theo dự đoán sẽ giành được thế đa số dứt khoát và cả hai bên sẽ có thể phải tích cực đàm phán liên minh với các phe nhóm nhỏ hơn. Liên minh Ái quốc có chủ trương bảo thủ muốn siết chặt kiểm soát việc di dân băng qua Croatia trên đường tìm đến những quốc gia Âu Châu giàu có hơn ở mạn Bắc. Thủ tướng Milanovic hình như tranh thủ được sự ủng hộ của những người có lòng trắc ẩn với di dân và những người kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Hàng trăm ngàn di dân đã băng qua Croatia kể từ giữa tháng 9, đã khiến nước này, theo cách làm của Hungary, dựng hàng rào thép gai dọc theo biên giới với Serbia. Croatia là một trong những nước nghèo nhất trong Liên hiệp Âu Châu, nhưng thủ tướng nước này nói rằng đảng của ông xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cử tri bởi vì kinh tế của Croatia đang bắt đầu đạt được tăng trưởng. Các phần tử vũ trang tấn công một quán bar ở thủ đô Bujumbura của Burundi tối thứ Bảy, giết chết ít nhất 7 người. Các nhân chứng cho hay những kẻ tấn công đã ra lệnh cho những người ở bên ngoài vào bên trong tòa nhà rồi họ bắt đầu nổ súng. Những người chứng kiến nói các phần tử vũ trang này mặc đồ cảnh sát. Quốc tế đang lo ngại về tình hình bạo động gia tăng tại quốc gia ở Trung Phi này tiếp theo sau việc Tổng thống Pierre Nkurunziza bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba đầy tranh cãi. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông báo hôm thứ Bảy nói rằng Mỹ đặc biệt lo ngại về những phát biểu kích động của một số giới chức chính phủ và kế hoạch trấn áp của ông Nkurunziza cuối tuần này làm tăng rủi ro bùng nổ bạo động lớn ở Burundi. Chính phủ ra lệnh mọi người phải giao nộp vũ khí trước ngày thứ Bảy, 7 tháng 11, bằng không sẽ gánh chịu hậu quả. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông dự định loại Burundi ra khỏi chương trình ưu đãi thương mại của Mỹ vì hành động trấn áp ngày càng tệ đối với phe đối lập chính trị ở nước này sau khi ông Nkurunziza trở lại cầm quyền. Quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của ông Nkurunziza đã làm cho nhiều người dân Burundi phẫn nộ. Họ nói rằng ông Nkurunziza vi phạm hiến pháp và vi phạm hiệp ước Arusha chấm dứt cuộc nội chiến dài 13 năm. Cây guitar thùng từng do John Lennon sở hữu vừa được bán với giá 2,4 triệu đô la. Cây đàn J-160 Gibson được hãng đấu giá Julian bán cho một người không cho biết danh tánh hôm thứ Bảy tại thành phố Los Angeles. Nhà đấu giá này mô tả cây đàn này là cây guitar có tính lịch sử quan trọng nhất gắn với The Beatles. Nhà đấu giá Julian nói rằng cây đàn này trước đó bị thất lạc hơn 50 năm và nó là cây guitar hiếm quý và quan trọng trong lịch sử của John Lennon. Nhà đấu giá này nói chiếc đàn bị thất lạc sau buổi biểu diễn mang tên The Beatles Finsbury Park Christmas vào dịp Giáng sinh năm 1963. Hai nhạc sĩ của Beatles là Lennon và George Harrison, mỗi người mua một cây đàn guitar của hãng Gibson năm 1962 từ cửa hiệu Rushworth Music House ở Liverpool. Hai chiếc guitar được vận chuyển theo đơn đặt hàng đặc biệt từ Mỹ sang Anh này giống hệt nhau, ngoại trừ số series. Hãng đấu giá nói Lennon chơi cây guitar này trong nhiều bản nhạc được hãng Fab Four thu âm vào năm 1962 và 1963. Hãng Julian nói Lennon đã dùng cây đàn này để viết các bản nhạc She Loves You, I Want to Hold Your Hand và Please Please Me cùng với Paul McCartney. Chiếc đàn này biến đi đâu mất trong năm thập niên là một bí ẩn cho đến khi một người đàn ông ở California hồi năm ngoái phát hiện một cây guitar trong nhà của ông, có lẽ là cây guitar Gibson của Lennon bị thất lạc lâu nay. Hãng Julian nói cây đàn chưa bao giờ bị chỉnh sửa bất cứ một cái gì.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, số người Afghanistan bỏ nước ra đi trong thời gian gần đây đã gia tăng một cách nhanh chóng, trong đó có nhiều người muốn tới các nước châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo tường thuật của thông tín viên Hasib Danis Ali Kozai của đài VOA, quốc gia Nam Á này đang đối mặt với vấn nạn chảy máu chất xám, có lẽ còn nghiêm trọng hơn nạn khủng bố. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Mỗi ngày có khoảng 7.000 người Afghanistan nộp đơn xin hộ chiếu. Người dân ở quốc gia Nam Á này không xin cấp hộ chiếu nếu không có ý định du hành ra nước ngoài, vì họ không dùng hộ chiếu như giấy tờ tùy thân khi ở trong nước. Điều này có nghĩa là mỗi tháng hơn 200.000 người Afghanistan định ra nước ngoài, một sự gia tăng mạnh mẽ và đột ngột. Tướng Syed Omar Saburi, người đứng đầu cơ quan cấp phát hộ chiếu Afghanistan, cho đài VOA biết rằng văn phòng chính của cơ quan ông cùng với các văn phòng ở các tỉnh chỉ có khả năng để cấp phát 2.500 hộ chiếu mỗi ngày. Ông nói, hệ thống của chúng tôi được thiết kế để cấp 1.000 hộ chiếu mỗi ngày trên cả nước, nhưng trong vài tháng nay, vì sự gia tăng của nhu cầu nên chúng tôi phải làm việc cả 2K. Hàng ngàn người nộp đơn phải chờ đợi và chúng tôi chỉ có thể làm tới như vậy để đáp ứng nhu cầu mỗi ngày một tăng.
Một chuyến đi nguy hiểm tới châu Âu. Hiện nay người Afghanistan là nhóm người đông hàng thứ nhì sau người Syria, đang chờ đợi tại các vùng duyên hải châu Âu với hy vọng có được một cuộc sống mới ở châu lục mới. Hầu hết những người này đã thực hiện những chuyến đi đầy gian nan và nguy hiểm để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở Âu Châu. Ông Bada Baluk, nhân viên của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đang làm việc ở Hungary, cho đài VOA biết rằng chỉ riêng trong năm nay đã có tới 140.000 người xin tị nạn ở Hungary và trong số đó có tới 40.000 người Afghanistan. Ông Baluk mô tả những chuyến đi của người tị nạn là cực kỳ nguy hiểm. Họ đi trên những chiếc thuyền rất dễ bị lật và chở quá đông người. Nhiều chiếc thuyền đã bị lật làm cho vô số người mất mạng trên biển. Ông Zomai Rasuli, một người đang sống trong tỉnh Pawan ở miền bắc Afghanistan, thuật lại như sau về chuyến vượt biên của ông. 2 năm trước đây, tôi quyết định bỏ nước ra đi để định cư ở Âu Châu. Tôi đi qua ngã Iran và Thổ Nhĩ Kỳ và đã tới Hy Lạp sau nhiều tháng với những chuyến đi đầy gian khổ. Tôi bị bắt ở biên giới Hy Lạp và bị trục xuất về Afghanistan. Ông Rasuli cho biết, ông đã nhìn thấy một chiếc thuyền bị lật và 40 người tị nạn trên chiếc thuyền đó, chắc chắn là không có ai có thể sống sót. Nhưng sự nguy hiểm đó không làm cho ông chùn bước. Ông nói ông định bỏ nước ra đi trong nay mai vì ở đây không có tương lai.
Giới trẻ thất vọng. Thứ hai vừa qua, hàng ngàn người Afghanistan đã xuống đường ở thủ đô Kabul để bày tỏ sự bất mãn về nạn thất nghiệp mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Họ than phiền về việc không có cơ hội để đi tìm công ăn việc làm và cảnh báo về điều mà họ gọi là một cuộc ra đi ồ ạt nếu chính phủ không giải quyết vấn đề. Một người biểu tình tên là Sharif nói, nếu vấn đề thất nghiệp không được giải quyết, thì chẳng bao lâu nữa thành phố Kabul này sẽ không còn một ai. Hơn 60% dân số Afghanistan là những người ở trong độ tuổi từ 18 đến 25, làm cho nước này trở thành một trong những nước trẻ nhất thế giới. Chính phủ Afghanistan thừa nhận tính chất nghiêm trọng của vấn đề thất nghiệp. Phát ngôn viên Bộ Lao động và Xã hội, ông Ali Eftekari, cho đài VOA biết rằng chính phủ đang tiến hành những dự án ngắn hạn và dài hạn để tìm cách giải quyết vấn đề thất nghiệp. Ông nói, trong dài hạn, chúng tôi sẽ mang lại cơ hội tìm ra công ăn việc làm cho người dân qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế trong nước. Nhưng trong ngắn hạn, chúng tôi đang thảo luận với một số nước Ả Rập đang cần lao động.
Là một trong những ngôi sao gốc châu Mỹ Latin thành công nhất, ca sĩ Gloria Estefan đã bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới. Đằng sau sự thành công của nữ ca sĩ đoạt nhiều giải Grammy này là người chồng của bà, nhạc sĩ Emilio Estefan. Cặp vợ chồng tài hoa này đã mang lại cho giới thưởng ngoạn rất nhiều ca khúc được bình chọn vào danh sách top hit quốc tế như Conga, 1-2-3 và Get On Your Feet. Hôm 5 tháng 11, một vở nhạc kịch dựa trên cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Gloria và Emilio Estefan đã khai trương trên sân khấu Broadway ở New York. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này sẽ được dành để nói đến vở nhạc kịch này do Jerry Mitchell đạo diễn. Mời quý vị theo dõi.
Anna Villafañe từ lâu đã là fan của Gloria Estefan. Anna đã từng mài đũng quần dưới cùng một mái trường với cô ca sĩ 9 lần đoạt giải Grammy tại trường trung học Our Lady of Lourdes Academy ở thành phố Miami, bang Florida. Giờ đây, cô nữ sinh từng là fan số 1 của Gloria Estefan đã được chọn để diễn vai thần tượng của mình trong vở nhạc kịch On the Feet, nói về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng vừa mới khai trương trên sân khấu Broadway. Villafañe được biết là nhà sản xuất vở nhạc kịch đang tìm tài năng để đóng vai các nhân vật chính trong vở nhạc kịch On Your Feet từ hồi năm ngoái. Nhưng vì không thể đến dự buổi tuyển lựa tài năng, cô đã gửi đi một băng video. Chỉ nội trong 3 ngày, cô đã được mời đến dự buổi thử tài diễn xuất với vợ chồng Estefan và nhà sản xuất Jerry Mitchell. Sau khi trúng tuyển, Anna nói đây là một giấc mơ đã trở thành hiện thực đối với cô trong lần đầu tiên cô xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở nhạc kịch này. Cô cho đây là một vinh dự, tuy nhiên cùng lúc cũng là một trách nhiệm rất lớn.
I mean, to be chosen to play this part and to step into these shoes, it's a huge deal, you know, because she's not just who she is, and it's not because she's a star, and it's not because she's such.
Được chọn để đóng vai Gloria Estefan là một thành quả rất có ý nghĩa đối với tôi, bởi vì Gloria không chỉ là một cá nhân, cũng không phải vì Gloria là một ngôi sao sáng trong làng âm nhạc quốc tế, và cũng không phải vì Gloria là một diva, dù cho người nghệ sĩ này rất xứng đáng với danh xưng đó. Tôi tin rằng quan trọng hơn cả là bởi vì Gloria là một con người thực sự, đại diện cho biết bao nhiêu người, không chỉ đại diện cho cộng đồng châu Mỹ Latin. Tôi tin rằng trên sân khấu thế giới, Gloria đã đập đổ được nhiều rào cản để trở thành người nghệ sĩ thành công bây giờ, một con người chân chính, không hề bị xếp loại để trở thành một biểu tượng sáo rỗng.
Bên cạnh Villa Fanye là Josh Segarra, diễn viên đã được chọn để thủ vai Emilio Estefan, chồng của Gloria Estefan. Segarra nói anh đã thấy một sự thay đổi trong các rào cản văn hóa đối với các diễn viên nam và nữ gốc châu Mỹ Latin trong làng kịch nghệ. Trên sân khấu, theo anh, các diễn viên giờ đây không còn bị đóng khung cho một nhóm sắc tộc nào đặc biệt và không còn phải dợp theo khuôn mẫu tiêu biểu mà người khác gắn ghép cho chính họ.
We now get to play characters that happen to be Latino. Mm-hmm. They happen to be Cuban and happen to be El Salvadorian and happen to be Puerto Rican and it's not defining us anymore. So to get to play a man that has broken walls.
Giờ đây chúng tôi được đóng những vai mà tình cờ là người gốc Mỹ Latin, tình cờ là người Cuba hay người Puerto Rico. Đã qua rồi cái thời chúng tôi bị giới hạn trong khuôn khổ nền văn hóa gốc, chỉ được chọn vì chúng tôi bị khép vào một vài tuồng nào đó. Thế cho nên việc tôi được chọn để thủ vai một người đàn ông đã vượt qua được các rào cản đầy khó khăn, trèo qua được những bức tường thành như Emilio đã làm, thì tôi cho đó là một vinh dự lớn. Trong vở nhạc kịch này, tôi có cơ hội được nói lên những điều quan trọng, được trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính và được sống lại vai trò ấy mỗi đêm. Trong tư cách một nghệ sĩ, thì được đóng vai Emilio Estefan chỉ có thể phát triển hơn nữa tài năng của tôi.
Anna Villafañe nói, vở nhạc kịch tái hiện một số những sự phấn đấu và những thách thức gay go mà vợ chồng ca sĩ Estefan đã trải nghiệm để có thể duy trì bản sắc và viễn kiến của riêng họ.
She tells me stories all the time about when she would get somewhere and, you know, certain concert venues would be like, oh, we want to put like, you know, fruits on your head and like, you know, red lipstick and this and that. And just
Gloria Estefan hay kể lại cho tôi nghe những câu chuyện về những gì mà chị ấy đã từng trải nghiệm trong giai đoạn đầu đầy khó khăn của sự nghiệp, như đến một nơi nào đó để trình diễn, để nghe họ nói, chúng tôi muốn cô gài trên mái tóc những thứ rau quả này, hay chúng tôi muốn cô bôi môi son màu đỏ chói như thế này, đại loại như vậy. Họ muốn biến Gloria thành một nhân vật mà họ cho là tiêu biểu cho một nhóm sắc tộc nào đó. Chị ấy đã khước từ những yêu sách đó, nói rằng, tôi sẽ mặc các bộ trang phục bằng da, hay các bộ trang phục kiểu đàn ông theo phong cách của tôi. Tôi không nhất thiết phải chọn cho mình một vai trò bị giới hạn trong bất cứ khuôn mẫu nào. Thay vào đó, Gloria đã tạo ra một nhân cách mới theo ý của chính mình.
Vở nhạc kịch On Your Feet còn có sự đóng góp của biên đạo múa Sergio Trujillo, nghệ sĩ đoạt giải Oliver trong lĩnh vực kịch nghệ. Tác giả của vở nhạc kịch On Your Feet là Alexander Dinelaris, nhà soạn kịch đã từng đoạt giải Oscar. Những bản nhạc được dùng trong vở nhạc kịch gồm có những ca khúc do Gloria và Emilio Estefan cũng như các thành viên của ban nhạc của họ sáng tác. Gloria Estefan đã rời Cuba từ tấm bé cùng với gia đình. Lớn lên tại bang Florida, Hoa Kỳ, Gloria đã gặp Emilio ở thành phố Miami và sau này trở thành ca sĩ chính trong ban nhạc của anh. Ban nhạc này sau đó đã được đổi thành tên Miami Sound Machine. Hai người kết hôn từ năm 1978. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối chủ nhật tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Nếu có những người thương binh liệt sĩ bị lãng quên và thậm chí còn bị gạt ra bên lề xã hội, thì đó chính là những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, hai nước cựu thù Việt Mỹ đã giao hảo thân thiết và hàn gắn mọi vết thương chiến tranh. Nhưng những người thương phế binh nghèo khó của quân lực miền Nam vẫn hàng ngày phải chiến đấu để sống còn trên chính quê hương xứ sở của mình, vì sự phân biệt đối xử từ chế độ cầm quyền của bên thắng cuộc. Đó cũng là lý do của chương trình Đại Nhạc Hội Tri Ân của cộng đồng người Việt ở Sydney, Úc trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 tại Whitlam Leisure Centre, Liverpool, nhằm gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại trong nước. Sự kiện quy tụ sự góp mặt của các ca nhạc sĩ tên tuổi ở hải ngoại, trong đó có một số người tới từ Mỹ. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là sự góp sức của các bạn trẻ gốc Việt sinh ra sau cuộc chiến và lớn lên tại hải ngoại. Trà My có dịp trò chuyện với ba người trong số đó và thật ngạc nhiên khi biết rằng đây không phải là chương trình đầu tiên mà họ tham gia. Trong suốt 4 năm qua, những người trẻ này đã âm thầm tự đứng ra tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện như thế này, đều đặn 3-4 lần mỗi năm, cống hiến thời gian, công sức và lời ca tiếng hát của mình để quyên quỹ giúp đỡ những cựu chiến binh bị bỏ rơi tại Việt Nam. Trong chương trình Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, Trà My mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ca nhạc sĩ Lê Đá, ca sĩ Quỳnh Xuân và Minh Thư, một thiện nguyện viên rất tích cực trong các chương trình gây quỹ này.
Mỗi lần mà giúp cho cái chương trình thương phế binh như thế này thì em cảm thấy là mình đóng góp được một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Em sẵn sàng.
Chị góp mặt trong những chương trình này được bao lâu rồi chị Xuân?
Là như vậy cũng gần 4 năm rồi đó chị.
Dạ, như vậy là đã góp mặt thường xuyên từ ngay buổi đầu.
Dạ.
Dạ. Thế chị Minh Thư thì như thế nào ạ? Có phải là từ gia đình mà chị tìm hiểu về những cái nỗi khó khăn của những người thương binh ở bên Việt Nam không? Hay là qua những cái trang mạng xã hội hay là qua bạn bè? Bằng cách nào chị tìm tới họ và tìm tới những cái hoạt động này?
Em cũng xuất thân là từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Em lớn lên từ bên nước ngoài, cũng được cơ hội học hiểu thêm về Việt Nam và quá khứ. Em hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dường như một thành phần đã bị gạt bỏ qua bên lề xã hội Việt Nam sau năm 1975. Em cảm thấy đây là trách nhiệm em và phải làm, cho nên muốn góp một bàn tay trong đại nhạc hội tri ân Úc Châu này. Trước nhất là một phần an ủi tinh thần của các bác và ba em trong tình huynh đệ chị binh. Thứ hai là tiếp nối bước ba và các bác các chú trong hội cựu quân nhân như hội thương phế binh tiến lên những lãnh trách nhiệm mà các vị sẽ giao phó đây. Thứ ba là trên quan điểm con người thì không ai phân biệt mà nước Úc đã dạy cho chúng em, đó là cứu giúp những người bất hạnh và kém may mắn hơn cho mình. Thì là thế hệ thứ hai, em cũng như các bạn trẻ tham dự cảm nhận được sự khổ tâm của các bác các chú trong cựu quân nhân hay thương phế binh, và chúng em có cơ hội được biết trong nhiều năm qua rất là dằn vặt và ưu tư khi thấy những đồng đội của mình năm nào vẫn còn khổ sở và vất vả tại quê nhà, trong khi mình đa phần có thể nói là thành công hay tạm ổn. Từ những cảm nhận đó, chúng em tình nguyện tham gia và giúp các bác các chú. Riêng với em thì em chưa bao giờ về Việt Nam, từ em qua Úc từ 1990 chưa bao giờ về Việt Nam cả. Nhưng trên những mạng xã hội, những các bác các chú trong gia đình của em cũng như trên những mạng Facebook hoặc những chương trình radio thì em cũng hiểu được cái sự khốn khổ của những thương phế binh ở Việt Nam.
Hoạt động mà chia sẻ như vậy đó thì dĩ nhiên là trước nay mình thấy là ở thế hệ đi trước, tại vì họ cùng trang lứa, họ cùng cảnh ngộ và họ cùng vào sinh ra tử với nhau, nên họ hiểu nhau nhiều và họ có những cái hoạt động để chia sẻ với nhau. Thế còn thế hệ con cháu, những cái thế hệ đi sau đó, phải nói rằng là chưa có nhiều cái sự kiện mà do chính người trẻ đứng ra tổ chức và hướng về những cái thế hệ đi trước như vậy. Theo các anh chị thì việc làm thế nào để thế hệ trẻ không những là hậu duệ của chính những gia đình đó mà là những người trẻ Việt Nam nói chung ở các nơi nhìn về nguồn cội của mình, nhìn về những người có hoàn cảnh khốn khó và chia sẻ tri ân, có cách nào để mình nhân rộng những cái nghĩa cử cao đẹp đó?
Theo em thì muốn kêu gọi được các anh chị em ca sĩ thì mình phải set cho mình một cái example để mà các anh chị em trẻ, thế hệ trẻ lớn lên, nhất là những anh chị em lớn lên sau này, có thể hiểu được cái tầm quan trọng cái việc làm của ban tổ chức và tất cả các anh chị em ca sĩ đang đóng góp cho những chương trình hỗ trợ cho các chú thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Thực sự ra em chưa bao giờ được về Việt Nam để mà chứng kiến cái cảnh các chú, các bác phải chịu khổ cực như thế nào. Tuy nhiên em có coi qua những cái video clip thì thật sự với chị là em đã từng rơi lệ vì thấy các chú, các bác thấy tội quá đi. Em rất là đau lòng. Đối với bản thân em sẽ cố gắng kêu gọi các anh chị em trẻ, ca sĩ trẻ nhất là ở đây đóng góp mỗi ngày, mỗi đóng góp tiếng hát của mình để giúp phần nào cho các chú thương binh.
Ý của chị là để kêu gọi mọi người cùng tham gia thì mình, ngay chính bản thân mình phải là người đi trước. Thì anh Lê Đá cũng là một trong những người mà đề xuất ra cái sáng kiến này, anh cũng là một trong những người đi trước như vậy. Xin hỏi anh Đá, anh thấy nhìn chung cái sự quan tâm, cái sự hưởng ứng của giới trẻ đối với những hoạt động hướng về những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước hiện bây giờ đã nhiều chưa?
cái phạm vi của cái phần mà văn nghệ để tổ chức hàng 3 tháng như vậy đó, thật sự là cái giới trẻ mà tham dự rất là ít.
Vâng.
Giới trẻ không quan tâm đến cái vấn đề này nhiều. Một số bạn trẻ thích ca hát đó thì tham gia vào thôi. Chứ còn giới trẻ mà tham gia để mà đi nghe cái chương trình này thì rất ít. Mà cái cơ hội mà để mà quảng bá cái chương trình này đó là trong các cái chùa, các nhà thờ cũng như vậy đó, thì có thể là đó là một cái cơ hội. Chứ còn để mà quảng bá ra cái chương trình này cho giới trẻ hiểu biết.
Anh nói rằng là cái thành phần mà khán giả trẻ tìm đến những chương trình này thì còn ít. Tuy nhiên đó, trong cái ban nhạc của anh thì 4 năm qua đó, thì anh đã quy tụ được một cái lực lượng nòng cốt là bao nhiêu anh chị em trẻ, họ thường xuyên góp mặt từ bấy tới nay?
Cũng khá đông đó, khoảng 30 người có.
Mình hay nghe oán trách vì sao những người thương phế binh ở phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ lại bị bạc đãi, bị đối xử tàn tệ như vậy, bị gạt ra bên lề như vậy. Nhưng mà phía bên kia họ lại giải thích là vì anh là bên thua cuộc, thì đó là cái hậu quả mà anh phải nhận lãnh mà thôi. Với cái cách cư xử như vậy, có thể chấp nhận được không?
Phải nói là cái người Cộng sản với một cái chủ thuyết của họ, lương tâm của họ không có. Nhìn lại cái cuộc chiến giữa Bắc và Nam Mỹ, bên Bắc cũng thắng cuộc bên Việt Nam. Nhưng mà cái lối cư xử của họ, họ rất là đàng hoàng. Họ không có trả thù với những người mà thua trận như vậy. Chỉ có người Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc của chính họ như vậy. Họ khuyến khích tuổi trẻ Việt Nam như vậy thì làm sao mà có thể là có một cái tình thương đối với những anh thương binh. Sau 40 năm tàn cuộc chiến, lẽ ra tàn cuộc chiến để xây dựng là cái tình người con người. Nhưng ở đây tàn cuộc chiến rồi, dân tộc lại càng lầm than. Tại vì một cái chế độ bảo tàn của Cộng sản, một cái chế độ hận thù, gieo rắc. Thành tự là các anh thương binh sống âm thầm như vậy, sống lay lắt đau khổ như 40 năm. Nếu người nào mà có một cái tình thương đồng loại, mà nhìn những cái hình ảnh của những người thương binh như vậy, cũng đều rơi nước mắt. Người Cộng sản họ không có thương tiếc gì những gia đình của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho đó là kẻ thù của họ, mặc dù là cùng chủng tộc của họ. Đó là một cách bảo tàn của người Cộng sản.
Dạ, em muốn nói thêm là em nghĩ nếu mà các bác, các chú mà xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì cũng nên chia sẻ với con, với cái. Bởi vì thứ nhất là mình, nếu mà mình muốn giới trẻ ở bên ngoài tham dự hoặc giúp đỡ những cái công trình như vậy thì trước nhất con của mình cũng phải dấn thân. Ví dụ như em đi, thì em cũng là xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì em hiểu biết được. Thì sau đó thì em có thể chia sẻ với bạn của em. Rồi lúc đó bạn của em cũng sẽ hiểu được và tham dự. Thì như vậy em cũng muốn nhờ mấy bác trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa cũng nên kêu gọi con cái của mình để giúp một phần tay, rồi lúc đó sẽ truyền ra rất là rộng rãi với bạn trẻ nhiều hơn.
Đó là phía bên này. Còn đối với những người bạn trẻ ở Việt Nam chưa hiểu nhiều về các hoạt động, những cái nghĩa cử như này thì Minh Thư có chia sẻ gì với họ không?
Con người đó thì mình không việc khác biệt tôn giáo hoặc cái gì, là một người Việt Nam thì mình nên giúp với nhau, đơn giản như vậy thôi.
Những hoạt động này nó có vai trò như thế nào đối với người trẻ?
Nếu em gặp một người trẻ ở Việt Nam thì em khuyến khích người ta cũng dùng tình người với nhau, lá lành đùm lá rách, giúp cho những người thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam.
Chiến tranh đã qua rồi, quá khứ cũng khép lại, cứ hận thù và phân biệt đối xử thì cũng không có đi được tới cái giải pháp nào. Vẫn là người Việt với nhau nên chan chứa tình người vẫn hơn. Đó là cái thông điệp mà những cái sinh hoạt các anh chị giữ đều đặn 4-5 năm nay nó đã mang cái ý nghĩa như vậy. Và xin chúc là cái hoạt động này nó càng ngày càng nhân được cái ý nghĩa đó lên nhiều hơn nữa và được sự hưởng ứng từ giới trẻ nhiều hơn nữa. Trước khi chia tay thì ở đây mình có một ca sĩ trẻ, đó là chị Xuân. Chị góp giọng rất là nhiều trong những cái chương trình này rồi, với những người trẻ Việt Nam, với những người thương phế binh ở Việt Nam. Một lời hát chia sẻ tình người với nhau. Chị Xuân có câu hát nào tặng họ không?
Em gửi về cho anh dâng bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ xăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đỏ đầy. Gửi về cho chị dâng bao sắt vải, chị mày áo cưới hay chị mày áo tang.
Lê Đá có làm một bài nhạc nói về ả Năm Quang đã mất cho Trung Quốc, xin được hát gửi về đồng bào ở trong nước. Ai Năm Quang yêu ơi, nghe đầu non réo gọi. Ai Năm Quang yêu ơi, bao oan hồn uẩn ức. Ai Năm Quang yêu ơi, đây tiếng hơn sông núi. Ai Năm Quang yêu ơi, ai đã cắt chia người.
Em cũng mong là cái sự góp của giới trẻ năm nay trong Đại nhạc hội Giang Sơn Thế Bình cũng như là một lời để kêu gọi những bạn trẻ cũng như mình nên đóng góp, vì những việc này rất là nên làm, rất là có ích cho mọi người.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, một thương binh ở Củ Chi bị bại liệt 100%, cách đây 2 tháng vừa nhận được mái ấm tri ân từ các chương trình gây quỹ của cộng đồng người Việt ở New South Wales, Úc. Xúc động ngỏ lời tri ân những tấm lòng nhân ái từ phương xa.
Tôi mừng lắm ạ, phải nói là muốn rơi nước mắt ạ. Sau khi chiến tranh kết thúc thì tôi tưởng là tôi không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà cũng tình cờ bất ngờ quá, tôi được các hội đoàn ở ngoài đó giúp đỡ cho nên tôi quá mừng, không còn mong ước gì hơn nữa. Tôi rất thích là chân thành cảm ơn. Cuộc sống nó khó khăn lắm. Con tôi đi bán bánh tét gói bán một ngày, chỉ còn có 100.000 từ Việt Nam thôi. Còn xe cổ là nước thôi, cơm nước từ giờ chỉ còn được dính lắm là chỉ còn 50.000 thôi. Các anh em ở ngoài biết anh em chúng tôi còn ở lại Việt Nam là sống trong cảnh nghèo khổ mà giúp đỡ dù ít dù nhiều thì tôi coi đó cũng được rất là quý, vì cái tình người ta mặc dù ở phương xa nhưng tôi vẫn còn có một cái tình cảm đối với của con người, đối với con người tôi hết sức là trân trọng và quý mến lắm.
Hội Thương Phế Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở New South Wales, một trong 2 đoàn thể chính tổ chức Đại hội Tri Ân vào tháng 12 sắp tới, cho biết là hiện có gần 1.700 thương binh tại Việt Nam nằm trong danh sách hỗ trợ của hội. Và số tiền quyên được từ Đại hội Tri Ân tháng 12 sẽ được phân phối tới những cựu chiến binh này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vân Đỗ ở bang Oregon, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên là Vân Đỗ, ở tiểu bang Oregon. Tôi năm nay là 76 tuổi rồi. Và thứ nhất là tôi bị tình trạng đã bị hôi miệng gần 7-8 năm nay rồi, nhưng mà không có hỏi các bác sĩ cho thuốc đủ thứ nhưng mà không có thấy đỡ. Thuốc thì thuốc trị đau bao tử, ví dụ như là thuốc nghệ, thuốc ratanidin của pharmacy. Có gì đó uống thuốc tàu nữa nhưng mà cũng chưa thấy nó có hiệu quả gì. Thử đó là một trở ngại rất lớn để mỗi lần rồi chúng tôi có nói chuyện với nhau hoặc là họp hành gì đó. Thế nên là cái những người xung quanh họ có chịu. Xin nhờ bác sĩ giúp đỡ dùm để chỉ cái cách điều trị và nên uống thuốc gì và nên làm gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng hôi miệng. Thì hôi miệng từ tiếng Anh gọi là phaeto oris, còn oris là miệng, phaeto là cái hơi hôi, hay là halitosis, viết là halitosis. Hôi miệng là một cái triệu chứng thường gặp và được định nghĩa như là cái sự hiện diện dai dẳng hay là nó trở đi trở lại thường gặp của một cái mùi trong hơi thở mà làm khó chịu. Thì nguyên nhân trái với cái thành kiến phổ thông thì hơi thở không có phản ánh tình trạng tiêu hóa, nghĩa là việc thức ăn được tiêu hóa tốt hay là không ở trong bao tử, mà chúng ta thường gọi là ăn không tiêu, hay là trong ruột, hay là một bệnh gì đó trong ống tiêu hóa. Thực quản là cái esophagus, nó nối liền cái miệng với dạ dày, được nó xẹp lép xuống trong cái tình trạng bình thường. Và chỉ lúc ở hơi thì khí ở trong dạ dày mới thoát ra ngoài và ảnh hưởng đến hơi thở. Chừng 85% nguyên nhân của cái bệnh hôi miệng là nó nằm ở trong miệng. Và đa số các trường hợp hôi miệng do những cái thức ăn còn dính ở trong miệng bị các khuẩn gram âm là gram negative, yếm khí hay là kỳ khí là những cái vi trùng, những cái vi khuẩn mà nó không có cần dùng đến oxy, anaerobic gram negative bacteria. Thì những cái con vi khuẩn mà yếm khí đó nó làm cho lên men những cái thức ăn còn sót ở trong miệng và nó tạo nên những cái hợp chất nó bay hơi như là hydrogen sulfide và methylmercaptan là những cái hợp chất nó có cái mùi hôi. Thì cái nướu răng nó bị bệnh, như trong trường hợp hay là trong trường hợp bị bệnh chu nha thì cái nướu bị loét hay là các cái mô nó bị chết. Thì cái bệnh chu nha là periodontal disease, là một cái bệnh nhiễm khuẩn mạng tính ở nướu răng và trong cái xương nó bao bọc xung quanh chân răng. Và nếu không chữa thì bệnh nặng có thể đôi khi nó đi đến những cái bệnh cái răng đó nó bị hư, cái gốc của cái răng nó bị hư và rụng răng. Thì viêm nướu răng, từ tiếng Anh người ta gọi là gingivitis, là do cái nướu răng nó phản ứng với những cái plaque, là những cái chất dẻo và dính mà một số người ở Việt Nam gọi là cái cao răng. Thì do cái vi khuẩn nó đọng lại đó và để lại trên mặt ngoài của cái răng và cái nướu răng nó phản ứng lại với những cái chất đó. Thì dần dần những cái chất vôi là calcium nó cộng thêm vào và biến thành những cái mảng cứng gọi là đá răng. Từ tiếng Anh gọi là tota hay là canculus. Canculus có nghĩa là cục đá, cục sàn. Và những cái đá răng đó hay là những cái chất vôi đó cần được nha sĩ dùng dụng cụ cào ra, móc ra, lấy ra. Và bước đầu là viêm nướu răng, nhưng mà sau đó nó có thể tiến triển thành là viêm chu nha. Thì bệnh chu nha là một yếu tố cơ nguy làm tăng giảm tỷ lệ tim mạch, bệnh xưng phổi. Và tình trạng một số người đàn bà có thai, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh non. Hay là sinh em bé ra quá nhẹ cân. Nếu mà nướu răng lành mạnh thì chúng ta có thể tìm những cái nơi khác và những cái vi khuẩn mà yếm khí đó mà sinh ra những cái mùi hôi đó có thể hiện hữu hay là tồn tại lên trên cái mặt trên của cái đoạn sau của cái lưỡi, là cái lưỡi nhưng mà về phía họng. Và những cái yếu tố sau đây làm cho vi khuẩn nó nảy nở nhiều hơn những cái trường hợp thường. Thứ nhất là các tuyến nước miếng làm nó giảm sản xuất nước miếng. Thứ nhì là nước miếng nó bị ứ đọng một cái vùng nào đó, nó không có lưu thông tốt ở trong miệng và không có được nuốt xuống. Hay là nước miếng nó quá kiềm. Thì bình thường cái nước miếng của chúng ta nó hơi acid một chút xíu hoặc là nó trung hòa. Cái pH nó bình thường từ 6.3 cho tới 7.5. Nhưng mà lúc các tuyến nước miếng thì chúng ta đứng ăn trong tình trạng tiêu hóa và cái tuyến nước miếng nó được kích thích nhiều thì thường thường cái pH của cái nước miếng nó cao hơn, nó lên tới chừng pH lên tới chừng 8 và lúc đó cái nước miếng nó kiềm hơn. Và cái nước miếng kiềm thì nó thuận tiện cho những cái con vi khuẩn trong miệng mà gây ra mùi hôi. Bây giờ nói đến những cái nguyên nhân hiếm gặp hơn. Là ví dụ như một số người bị ung thư mũi và họng thì họ cũng có tỏa ra một cái mùi hôi trong cái hơi thở của họ. Những cái người bị nhiễm trùng cái xoang là sinusitis, những hai cái xoang ở hai bên mũi và những cái xoang khác. Những cái người, nhất là em bé, nhiều khi nó nhét một cái vật lạ hay là một cái nút hay là một cái miếng giấy gì ở trong mũi của họ. Và nó gây nhiễm trùng làm cho một cái mùi rất hôi giống như là mùi thịt thối nó toát ra từ cái mũi của em bé. Thường thường là em bé, và có thể cộng theo đó thì chúng ta thấy mũi nó hay chảy máu và có mũ nó tự trong mũi ra, thì những cái trường hợp thì dễ khám phá hơn. Một số người người ta bị áp xe ở trong phổi do một cái vật lạ, ví dụ như họ ngày xưa họ có những cái viên bút bi đó, nó có cái nắp ở trên, người ta ưa cắn cái nút đó và ta lỡ rơi vào trong cái cuống phổi và cái đó nó làm tắc nghẽn cái cuống phổi nhưng mấy người bệnh không có biết và cái vùng phổi đó bị cô lập. Hay là một số người bị cái cuống phổi giãn nở ra một cách bất bình thường và trong đó nó làm một cái túi nó chứa nhớt ở trong và lần lần những cái túi nhớt đó sẽ các cái vi khuẩn yếm khí mà chúng ta nói trên nó chiếm đóng ở trong đó và nó làm ra một cái áp xe phổi và nó tỏa ra một cái mùi hôi trong cái hơi thở của người đó. Một trường hợp khác là một số chất ở trong thức ăn uống như là tỏi, hành, rượu, nó có thể đi vào trong hơi thở để mà tạo nên một cái mùi thoang thoảng và có thể làm khó chịu, nhưng mà thường thường thì nó không có phải là cái mùi thối rõ rệt như những cái trường hợp chúng ta vừa bàn ở trên. Và một số bệnh nó làm cho cái hơi thở có mùi. Ví dụ như cái người bị bệnh diabetes, bệnh tiểu đường nặng tới mức ketone nó vào trong cái hơi thở của họ, thành ra cái hơi thở họ nó có giống như cái mùi trái cây quá chín. Hay là những cái người suy gan, liver failure, họ đau gan nặng thì họ có thể cái mùi mà người tiếng Mỹ người ta tả là cái mùi như mùi chuột hay là mousy, mousy smell, hay là cái mùi sulfur, mùi giống như là cái mùi thuốc súng. Và cái người suy thận thì vì cái thận nó không có lọc được những cái chất ammonia, những cái chất ammonia ở trong nước, trong máu, thành ra cái hơi thở họ có thể mùi ammonia mà chúng ta hay gọi là cái mùi nước đáy quỷ, hay là cái mùi giống như là mùi mùi hôi khai. Thì bây giờ nói về định bệnh thì bác sĩ, cái chuyện giản dị nhất là bác sĩ có thể ngửi cái mùi hơi thở của bệnh nhân, và cái từ tiếng Anh người ta gọi cái này là cái sniff test. Sniff là ngửi qua một cái coi thử có mùi hay không. Thì nếu mà làm cho kỹ thì 48 giờ trước khi đi khám thì bệnh nhân đừng có ăn tỏi và hành. Và 2 giờ trước khi được khám bệnh thì bệnh nhân đừng có ăn, đừng có nhai, đừng có uống nước hay là súc miệng hay là hút thuốc lá. Thì lúc khám thì bệnh nhân thở ra bằng trước hết là bằng miệng. Về cái phía mũi của bác sĩ khoảng cách chừng 10cm, chừng 1 tấc. Và sau đó thêm một lần nữa thì bệnh nhân thở ngậm miệng lại và thở qua mũi cũng cách bác sĩ chừng 10cm. Và người bác sĩ ngửi coi thử là cái mùi hôi đó nó có hay không. Và nếu mà hơi thở qua miệng là cái mùi hôi thối nhất thì nguyên nhân thì có lẽ nằm ở trong miệng của bệnh nhân. Và nếu mà hơi mà nó phà qua miệng trong lúc miệng, trong phà qua mũi, xin lỗi, trong lúc miệng đóng lại, nếu mà lúc đó là cái lúc mà cái hơi hôi nhất thì cái nguyên nhân nghi nằm ở mũi. Và nếu mà cái hơi thở qua miệng cũng như hơi thở qua mũi nó hôi cũng ngang nhau, nó giống nhau, thì có thể là nghĩ tới nguyên nhân nó nằm ở trong phổi, hoặc là nguyên nhân là một cái bệnh nào nó ảnh hưởng tới toàn thân như chúng ta kể ở trên là systemic disease. Nếu mà không có tìm ra nguyên nhân thì bác sĩ có thể là dùng một cái muỗng bằng plastic và cào một chút xíu cái nhớt ở phía sau lưỡi của bệnh nhân. Và đợi một chút xíu, chừng 5 giây đồng hồ sau, rồi ngửi qua thử để cái cách mũi mình chừng 5cm và ngửi qua thử nó có hôi hay không. Thì ngoài ra bác sĩ cần xem kỹ cái vùng răng miệng, nướu răng, mũi và xoang, xem có những cái bệnh gì có thể gây ra cái vấn đề mùi ở trong miệng hay không. Và ngoài ra thì có một số bệnh nhân là họ bị ám ảnh, là hơi thở của mình bị hôi. Và cái việc ám ảnh này họ giới hạn cái sinh hoạt của họ rất nhiều. Mặc dù là người chung quanh thì nếu mà hỏi thì họ không có nhận thấy gì cả, và bác sĩ khám làm test như chúng ta thấy ở trên cũng không có thấy người thấy. Và cái bệnh này người ta gọi là cái bệnh hôi miệng do cái nguồn gốc tâm lý, và từ tiếng Anh chúng ta gọi là psychogenic halitosis. Thì halitosis là cái hơi hôi và psychogenic là psycho là tinh thần, là tâm lý nó gây ra, genic là gây ra, do tâm lý gây ra. Bây giờ nói về trị liệu thì đối với chứng khô miệng vì ít nước miếng, nhất là người già, thì chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe răng miệng, đánh răng mỗi lần 3 phút và ít nhất là phải đánh răng 2, chải răng hay đánh răng một ngày 2 lần. Và nếu mà chúng ta không có kiểm soát được thì có thể dùng cái máy mà chải răng, cứ đếm cái thời giờ là 3 phút thì nó ngưng. Và nên phải để ý dùng cái bàn chải cho nó tốt để cho nó đi vào những cái kẽ răng và đánh đúng hướng theo dọc theo những cái kẽ răng. Chúng ta nên dùng chỉ răng là cái floss để thanh toán những thức ăn ở giữa cái kẽ răng, nhất là những cái răng cắm ở phía sau rất là khó lấy ra. Chúng ta cũng có thể dùng cái máy bơm và xịt nước là cái water pick. Ở bên Mỹ thì cái máy này nó bán chừng vài chục đô la mỗi lần. Sau khi ăn xong thì xịt một cái dòng nước mạnh nó giữa những cái kẽ răng để rửa sạch những cái kẽ răng. Và quá trình đừng có dùng nhiều quá những cái tăm xịa răng không đúng cách. Vì nếu dùng nhiều thì có thể làm hư nướu răng, vì những cái tâm xịa răng thường thường nó to quá và chúng ta đâm thọc vào nhiều kẽ răng thì làm hư cái nướu răng và không có lấy được những cái mảnh vụn thức ăn nó nằm chặt ở giữa hai cái răng. Chúng ta nên đi khám nha sĩ để cào cao răng là cái to hồi nãy chúng ta nói, cào ra định kỳ và trám những cái lỗ sâu răng và chữa bệnh chu nha xung quanh những cái chân răng nếu mà có nhiễm trùng xung quanh những cái vùng đó. Những cái thuốc súc miệng mà thường thường chúng ta thấy bán ở ngoài để cho át cái mùi hôi ở trong miệng thì nó không có giúp ích gì nhiều, vì những cái con vi khuẩn nó sản xuất những cái khí hôi vẫn còn đó. Nhưng mà bác sĩ răng có thể biên cho một cái toa, một cái chất tên là chlorhexidine, viết chlorhexidine, và một cái loại này súc miệng thì nó có, người ta chứng minh được là nó có giảm những cái plaque, những cái cao răng và nó giảm những cái vi khuẩn ở xung ở trong miệng mà gây ra cái hôi miệng. Và chúng ta cũng nên giữ gìn, nếu mà mang răng giả thì phải rửa cái răng giả cho nó đàng hoàng, sạch sẽ mỗi lần mang vào. Và nếu những cái người bị nghẹt mũi vì dị ứng, hay là nếu mà thở bằng miệng ban đêm, những cái người mập quá chẳng hạn, nhiều khi họ tối họ ngủ họ nghẹt thở quá, họ há miệng ra và cái miệng họ rất khô. Và chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Và buổi sáng thì để tránh cái mùi, gọi là cái mùi hôi miệng lúc buổi sáng, thì nên chải răng kỹ và cũng nên ăn một món ăn gì đó nhẹ thì nó bớt cái mùi buổi sáng hơn. Bây giờ đối với chứng, trong cái trường hợp này thì nói chung là chúng ta nên nhờ bác sĩ gia đình xét lại toàn bộ tình hình và bác sĩ nha khoa xem lại sức khỏe răng miệng. Nhờ bác sĩ giúp tính cái lượng uống để chúng ta uống nước đầy đủ và bảo đảm dinh dưỡng tốt. Và xem trong những cái thuốc chúng ta đang uống thì có những cái thuốc ảnh hưởng đến lượng nước miếng hay không. Ví dụ như những cái thuốc mà một số người uống thường, uống Benadryl, Diphenhydramine hay là những cái thuốc ho, nó có thể làm nước miếng giảm đi. Và quan trọng nhất là bỏ cái vấn đề rượu và không có hút thuốc lá. Và nếu mà trường hợp miệng vẫn khô nhiều, có thể dùng đến nước miếng nhân tạo là artificial saliva xịt vào trong miệng và giúp cho miệng nó đỡ khô. Như trong lần trước tôi có nhắc đến như cái thuốc là Biotin Moisturizing Mouth Spray, hay là những cái kẹo ngậm nó chống khô miệng, nó kích thích nước miếng, và trong kẹo nó có chứa một cái chất xylitol, xylitol là một cái loại đường làm từ cái thực vật, nhưng mà nó không có hư răng, là không có làm hư răng, là vì những cái con vi khuẩn nó không có khai thác cái đường này được. Ví dụ như có một cái loại kẹo như vậy, nó gọi là Xylemelt, Xylemelts for dry mouth, là cho cái miệng khô. Và nói tóm lại, chúng ta nên chú trọng về vệ sinh và sức khỏe của răng và miệng nhiều hơn là dùng những cái thuốc tác dụng trên bộ phận tiêu hóa, như dạ dày, ruột và gan. Những cái thuốc như ranitidine thì nó chỉ giảm cái axit ở trong ruột và có lẽ nó không có giúp ích gì nhiều cho trong trường hợp này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quyết tâm hợp tác với Trung Á để xây dựng những chính phủ dân chủ được tiếp sức bằng những nền kinh tế thị trường tự do và hợp tác về những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu trong một bài diễn văn tại Đại học Nazarbayev ở Kazakhstan: "Điều mà chúng tôi muốn thấy là Trung Á giành được vị thế của mình, là cỗ máy tăng trưởng ở trung tâm một châu Á hiện đại và năng động. Trung Á không những có được tài nguyên thiên nhiên phong phú, mà còn có nguồn nhân lực dồi dào. Một nửa dân số Kazakhstan dưới 30 tuổi. Để hiện thực hóa những khát vọng của thế hệ mới này, Ngoại trưởng Kerry nói, Chúng tôi muốn giúp Trung Á xây dựng một cơ sở vững chắc cho sự thịnh vượng bằng cách hội nhập khu vực này vào hệ thống toàn cầu dựa trên luật lệ. Và đó là lý do vì sao chúng tôi ủng hộ nỗ lực thành công của Kazakhstan gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đang thúc đẩy chương trình mà chúng tôi gọi là Con đường tơ lụa mới của chúng tôi, sẽ kết nối Trung Á và Nam Á trong 4 lĩnh vực chính: năng lượng, thương mại và vận chuyển, hải quan và các hoạt động biên giới, và kết nối doanh nghiệp với người dân. Để gặt hái những lợi ích của sự thịnh vượng kinh tế, các quốc gia Trung Á sẽ phải lựa chọn. Họ sẽ phải quyết định giữa việc dung thứ tham nhũng hay là thúc đẩy những luật lệ mở ra cơ hội cho tất cả mọi người. Giữa việc xây dựng những xã hội tương đối khép kín, nơi mà tranh luận công khai không được khuyến khích và những ý tưởng mới bị ngăn trở, hay là xây dựng những xã hội cởi mở, nơi mà sự cải tiến được chào đón. Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ quyết định liệu khu vực này có thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không. Nhưng Ngoại trưởng Kerry lưu ý, doanh nghiệp đầu tư vào những nơi mà pháp luật bảo vệ họ và những nơi mà họ có thể thu lời từ đầu tư của mình. Ngoại trưởng Kerry cũng nêu bật những cơ hội cho khu vực đi đầu trong những thách thức toàn cầu khác như biến đổi khí hậu và những nỗ lực toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ông nói, chúng ta phải đến với nhau để xây dựng tương lai đúng đắn này với sự thịnh vượng tăng dần, một cam kết vững chắc đối với sức khỏe của môi trường và một quyết tâm giữ cho mọi người ở khắp mọi nơi hợp tác cùng nhau để làm việc đó một cách an toàn và an ninh. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi hết sức tin tưởng rằng làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ đương đầu được với những thách thức này. Và ngày hôm nay, tôi hứa với các bạn rằng trong nỗ lực đó, các bạn sẽ có tình hữu nghị lâu dài và sự ủng hộ của Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Myanmar đang kiểm phiếu của cuộc bầu cử tương đối tự do lần đầu tiên của nước này sau 1/4 thế kỷ. Cử tri hân hoan bước ra khỏi các phòng phiếu với ngón tay có mực đen đánh dấu đã bỏ phiếu. Nhiều cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Ước tính có 32 triệu cử tri hợp lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay để chọn trong số hơn 6.000 ứng cử viên làm đại diện trong hai viện của Quốc hội và nghị viện địa phương. Các giới chức bầu cử cho hay tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 80%. Đức Giáo hoàng Francisco nói rằng hành động tiết lộ những tài liệu nhạy cảm của Tòa thánh Vatican là một hành động phạm tội và đáng chỉ trích, nhưng sẽ không ngăn cản ngài tiếp tục với những cải cách trong giáo hội. Nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã trong phát biểu đầu tiên kể từ khi hai người bị tình nghi đã tiết lộ các tài liệu bị bắt hồi tuần trước nói rằng sự việc đáng tiếc này chắc chắn sẽ không làm tôi mất chú ý vào công cuộc cải cách đang được xúc tiến. Đức Giáo hoàng phát biểu như vậy trước hàng vạn tín đồ tập trung trong lễ ban phước lành tại quảng trường Thánh Phaero hôm Chủ nhật. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thừa nhận đã thất bại, một tổn thất chính trị nặng nề khi đảng của ông bị đánh bại tại một trong những bang lớn nhất của Ấn Độ trong cuộc bầu cử nghị viện hôm Chủ nhật. Các kết quả chưa đầy đủ và không chính thức trên đài truyền hình NDTV loan báo cho thấy đảng Bharatiya Janata có đa số theo người theo Ấn giáo giành được 61 ghế trong tổng số 243 ghế tại nghị viện bang Bihar.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.